Chương 4. Tối mò. Ông Hassan trông có vẻ bình tĩnh và thoải mái. Ông mặc một bộ quần áo vải tuyết rộng thùng thình, chân đi ghệt. Trông ông giống như một ông chủ trại cỡ nhỏ, một người gác rừng đã về hưu, hơn là giống một người đại diện của cơ quan cảnh sát hình sự cấp tỉnh. Ông không ngừng nhắc đi nhắc lại. Đây là một vụ án làm đau đầu đây, thưa ông McDonald. Tôi mong rằng chúng ta sẽ làm tốt được nhiều việc trước khi bị bọn ký giả nhúng mũi vào cuộc điều tra và làm hỏng bét các dấu vết. Có nhiều chi tiết có lẽ sẽ làm ông vui lòng, thưa ông Holmes. Cả đối với ông cũng thế, thưa ông bác sĩ Watson. Buồng của các ông đã được đăng ký trước ở khách sạn Westfield Arm. Thôi để bác khuân vác trông coi hành lý và xin mời các ông vui lòng đi theo tôi. Chỉ sau 10 phút là chúng tôi đã có mặt ở phòng và 10 phút sau nữa, chúng tôi đã ngồi cả vào trong phòng khách của khách sạn. McDonald mở sổ ra ghi. Còn Holmes thì có dáng điệu của một nhà thực vật học, vừa ngạc nhiên vừa ngắm nghía một bông hoa. Sau khi nghe xong câu chuyện, anh reo lên. Tuyệt, thật là tuyệt. Chưa có một vụ án nào kỳ lạ như vụ này. Ông Mason hớn hở. Vâng, tôi đã trình bày với các ông tất cả những gì mà Thượng sĩ Wilson báo cáo với tôi. Thượng sĩ đã nắm được hết mọi sự kiện. Tôi đã có kiểm tra lại, suy nghĩ và có bổ sung thêm chút ít. Thế ông có biết thêm điều gì mới nữa không? Holmes hỏi. Trước hết, tôi xem xét chiếc búa. Không tìm thấy một dấu vết gì của bạo lực cả. Ông thanh tra McDonald lưu ý. Trong nhiều vụ án mạng, nạn nhân bị đập bằng búa mà trên chiếc búa có thấy dấu vết gì đâu. Đúng như vậy, sau đó tôi xem xét đến khẩu súng. Súng được lắp đạn ghém, hai cò súng được buộc với nhau. Chỉ cần bóp cò sau thì cả hai viên đạn ở hai nòng đều nổ cùng một lúc. Nòng súng bị cưa ngắn đi, như vậy có thể dễ dàng mang nó theo dưới một áo khoác. Toàn bộ tên của nhà sản xuất thì không thấy có, nhưng trên những đường góc giữa hai nòng súng thấy còn lại chữ pen. Các chữ khác thì bị cưa đi mất rồi. Hôm hỏi luôn, một chữ P hoa có vẽ hoa lá bên trên và một chữ E, một chữ N nhỏ hơn có phải không ạ? Đúng đấy ạ. Hãng sản xuất súng Mỹ tên là Pennsylvania Small Arm Company. Ông Mason nhìn Holmes với một cặp mắt của một ông thầy lang ở nông thôn nhìn thấy một đại chuyên gia trong ngành y tế. Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là một khẩu súng Mỹ rồi. Tôi có đọc ở đâu đấy rằng súng săn cưa nòng chính là một loại vũ khí thường dùng ở một số vùng nào đó tại nước Mỹ. Như vậy, có rất nhiều khả năng là cái tên lọt vào trong lâu đài và giết ông chủ nhà ở đây là một tên người Mỹ. McDonald gật gù. Ông đi mau quá đấy. Tôi chưa có chứng cứ gì để tin rằng có một kẻ lạ mặt đã lọt vào trong này. Cửa sổ mở toang, vết máu trên thành cửa, mẩu bia cứng, vết dày ở góc nhà, khâu súng. Mấy thứ đó chẳng có gì mà không bố trí trước được. Ông Douglas vốn là một người Mỹ, ông Baker cũng thế. Vậy thì đâu nhất thiết phải đưa một người Mỹ khác từ ngoài lọt vào để giải thích những chi tiết Mỹ đó. Ahmed, người đầu bếp, anh ta có đáng tin cậy không? Anh ta ở với gia đình Douglas từ 5 năm nay. Anh ta chưa hề trông thấy khẩu súng này trong nhà. Khẩu súng này không phải là thứ đem trưng bày cho mọi người nhìn thấy. Chính vì thế, người ta mới đem cưa nòng của nó đi. Nó có thể đem cất giấu vào bất cứ một cái hộp nào. Làm sao Ahmed lại có thể đoán chắc được rằng trong nhà không có một khẩu súng loại này? Nhưng dù sao, tôi cũng chưa trông thấy nó bao giờ. McDonald vẫn lắc lắc đầu không chịu. Tôi vẫn chưa tin là có một người lạ mặt vào đây. Tôi xin các ông hãy thử suy nghĩ xem hậu quả sẽ như thế nào khi giả thiết rằng khẩu súng này là do một người từ bên ngoài mang vào và người này đã hành động như các ông vừa nói. Hôm lấy cái giọng rất chánh án chỉ McDonald nói. Ông McDonald, tòa nghe lời khai của ông. Hung thủ không phải là một tên ăn trộm tầm thường. Chuyện chiếc nhẫn và mẩu bìa cứng đã chứng tỏ rằng đây là một vụ giết người có âm mưu vì một lý do cá nhân nào đó mà ta chưa rõ. Vậy hung thủ đã lẩn vào trong nhà với ý định gây ra một vụ án, Mason nói. Hắn biết sẽ gặp khó khăn khi muốn thoát ra, vì lâu đài được bao bọc bởi một đường hào đầy nước. Vậy thì hắn sẽ chọn thứ vũ khí gì? Chắc các vị sẽ trả lời tôi. Một vũ khí thầm lặng. Hắn có thể hy vọng chui nhanh qua cửa sổ, lội qua con hào, rồi bình tĩnh chạy trốn đi. Như vậy thì tôi có thể chấp nhận được. Còn nói hắn chọn một khẩu súng, trong khi hắn biết tiếng nổ sẽ làm cho mọi người trong nhà đổ xô đến, và hắn sẽ bị phát hiện trước khi lội qua con hào. Liệu luận cứ này có lý không, thưa ông Hùng? Anh bạn tôi suy nghĩ một lát rồi đáp. Tất nhiên là ông đã trình bày sự việc một cách không thể chối cãi được. Nhưng mà phải có chứng minh. Tôi xin phép được hỏi ông Mason. Không biết ông có xem xét ngay bờ bên kia của đường hào để tìm ra những dấu vết của người từ dưới nước lội lên không? Ở đó không có một dấu vết nào. Bờ bên kia xây bằng đá, thành ra cũng khó đấy. Không có một cái vết, không có một dấu in nào, không có gì cả hay sao? Tuyệt đối không. À, nếu thế thì bây giờ tất cả chúng ta cùng đi ngay ra đấy xem sao. Tôi cũng định đề nghị như vậy, nhưng có lẽ tốt hơn cả là tôi thông báo hết mọi chuyện để ông nắm trước khi đi ra đấy. Mason nhìn Holmes không tin tưởng gì lắm. Ông thanh tra McDonald nói, tôi đã có làm việc với ông Holmes và ông đã chịu vào cuộc với chúng ta rồi. Holmes cười tủm tỉm. Tôi vào cuộc, nhưng với quan niệm riêng của tôi về cách chơi. Tôi có chú ý đến một vụ nào, cũng cốt là để giúp đỡ công lý và công việc của cảnh sát mà thôi. Nếu tôi có đứng ngoài cơ quan cảnh sát, thì cũng chỉ vì cơ quan này gạt tôi ra ngoài. Nói rõ như thế rồi, tôi đòi hỏi quyền được làm việc theo những phương pháp riêng. Và khi nào thấy có thể được, tôi sẽ xin thông báo với ông về những kết quả toàn bộ làm một lần, chứ không phải từng phần một. Ông Mason nói, chúng tôi rất hân hạnh về sự có mặt của ông, bác sĩ Watson. Chúng tôi hy vọng rằng sau này, chúng tôi sẽ được dành một chỗ trong những tác phẩm của ông. Chúng tôi đi xuôi xuống con đường làng giữa hai cây dương đã hết ngọn, ở phía dưới hai cây cột bằng đá phủ rêu, còn dấu vết của con sư tử đá ngày xưa. Sau một khúc quẹo gấp cuối cùng, chúng tôi trông thấy tòa nhà cổ thấp xây bằng gạch cũ. Tòa lâu đài đã qua ba thế kỷ, chứng kiến biết bao sự ra đời, bao lần đi xa trở về tổ ấm, bao nhiêu cuộc khiêu vũ, bao nhiêu cuộc hẹn hò. Nay những bức tường cổ kính này lại phải chứng kiến một tấn thảm kịch thương tâm. Mason chỉ cho chúng tôi. Đó, cửa sổ đó. Cái cửa sổ ngay bên phải sát cây cầu rút. Nó được mở toang ra đúng như trong đêm hôm qua. Nó hẹp quá. Làm sao một người chui qua được? Tên hung thủ chắc không mập lắm. Ông và tôi, chúng ta đều chui qua được một cách dễ dàng. Hôm đi tới con hào xem xét bãi cỏ cùng bờ đá, Mason nhắc lại. Tôi đã xem kỹ lắm rồi, không có bất cứ một dấu vết gì chứng tỏ có một người từ dưới nước đi lên. Ở đây cứ luôn luôn đục bùn thế này. Thường thì nước có màu này, dòng nước sông đưa phù sa vào. Nó sâu bao nhiêu? Ở gần bờ thì khoảng 2 feet, còn giữa thì 3 feet. Như vậy chúng ta có thể loại bỏ giả thiết là hắn đã bị chết đuối khi lội qua hào. Trẻ con cũng không chết đuối. Chúng tôi bước qua cây cầu rút và một nhân vật gầy gò ra mở cửa cho chúng tôi. Đó là Ahmed. Anh chàng vẫn còn run rẩy. Thượng sĩ ngồi cạnh trong căn phòng xảy ra án mạng. Ông bác sĩ Wood đi về. Ông Mason hỏi, có gì mới không, thượng sĩ Wilson? Thưa ông, không có gì. Thế thì anh có thể về nhà. Khi nào cần anh sẽ báo sau. Anh bảo anh đầu bếp hãy đi báo cho ông Baker và bà Douglas và bà hầu phòng rằng chúng tôi cần gặp họ. Bây giờ tôi xin trình bày quan điểm riêng của tôi. Sau đó các ông sẽ nói lên quan điểm của các ông. Cái ông cảnh sát ở tỉnh lẻ này xem ra mới đàng hoàng làm sao. Ông ta nắm rất vững mọi sự kiện và có một bộ óc sáng suốt, lạnh lùng. Nhất định ông ta sẽ tiến rất xa về nghề nghiệp. Hôm nghe ông ta nói một cách chăm chú. Đây là một vụ tự sát hay là một vụ ám sát? Nếu đây là một vụ tự sát thì chúng ta phải tin rằng người này bắt đầu tháo chiếc nhẫn cưới của mình ra đem giấu đi. Rồi người đó đi xuống đây đặt đôi giày có dính đầy bùn vào đằng sau bức rèm cửa để làm cho người ta tưởng rằng có ai đứng đợi ở đó. Sau đó mở toang cửa sổ bôi máu lên thành. Ông MacDonald cắt ngang. Chúng ta có thể gạt bỏ giả thiết này. Vậy thì đã xảy ra một án mạng. Chúng ta phải tìm xem hung thủ là người trong nhà hay từ ngoài vào. Chúng tôi xin nghe lập luận của ông. Trong cả hai trường hợp đó, chúng ta đều vấp phải những khó khăn lớn. Nhưng không thể có một giả thiết thứ ba, chỉ một trong hai giả thiết đó thôi. Trước hết chúng ta hãy giả thiết hung thủ là người ở ngay trong lâu đài này. Chúng đã hạ ông Douglas trong một thời điểm mà tất cả mọi sự đều yên tĩnh, nhưng chưa ai đi ngủ cả. Mặt khác, chúng đã gây án mạng bằng một vũ khí kỳ lạ nhất và ầm ĩ nhất, để sau đó mọi người đều biết. Một vũ khí mà trước đó chưa ai nhìn thấy trong nhà, như vậy thật cũng khó tin quá. Vâng, khó tin thật. Tất cả mọi lời khai đều khớp với sự kiện này. Sau khi báo động chỉ chưa đầy một phút, mọi người đã có mặt ở hiện trường. Như vậy thì liệu các ông có tin được rằng trong một khoảng thời gian rất ngắn mà hung thủ đã làm rất nhiều việc, in các dấu chân trong góc nhà, mở cửa sổ, làm vấy máu lên thành cửa, rút chiếc nhẫn cưới ra rồi lại gắn vào? Ôm tán thành. Ông đặt vấn đề một cách rất rõ ràng, tôi ngả theo quan điểm của ông. Như vậy chúng ta bắt buộc phải trở lại giả thiết vụ án mạng do một người ở ngoài gây ra. Tên sát nhân đã lọt vào nhà trong khoảng thời gian từ 4 giờ rưỡi đến 6 giờ chiều. Hôm đó có tiếp khách, cửa mở rộng nên không có gì ngăn được hắn. Cũng có thể hắn chỉ là một tên ăn trộm tầm thường thôi. Cũng có thể hắn là một người có hận thù riêng gì với ông Douglas. Hắn đã chui vào căn phòng này và đã trốn ở đằng sau rèm cửa. Hắn đứng ở đó đến quá 11 giờ đêm. Vào giờ này, ông Douglas bước vào phòng. Cuộc đối thoại với tên sát nhân rất ngắn ngủi vì bà Douglas khai rằng chồng bà mới đi xuống chừng vài phút thôi là bà đã nghe tiếng súng rồi. Cây nến cũng phù hợp với điều đó, Holmes nói. Đồng ý, cây nến còn mới, chỉ cháy khoảng nửa inch. Chắc ông ta đã đặt nó lên bàn trước khi bị tấn công, nếu không nó đã rơi xuống đất khi ông ta ngã. Điều này càng chứng tỏ là ông ta không bị tấn công ngay từ khi bước vào phòng. Tất cả đều rõ ràng. Bây giờ chúng ta có thể hình dung lại diễn biến của vụ án. Ông Douglas bước vào phòng đặt cây nến lên bàn. Một người từ sau bức rèm hiện ra. Hắn có mang cây súng. Hắn đòi chiếc nhẫn cưới. Ông Douglas đưa nhẫn cho hắn. Thế là hắn bắn ông Douglas vì ông này đã vớ được chiếc búa để trên thảm. Hắn bỏ rơi khẩu súng xuống và cả màu bìa cứng có mang chữ VV341. Rồi hắn chạy trốn qua cửa sổ và lội qua hào giữa lúc ông Baker phát hiện ra vụ án mạng. Ông nghĩ thế nào, ông Hope? Rất hay, nhưng chưa thuyết phục được người nghe. Ông MacDonald kêu lên. Ông bạn thân mến, tôi sẽ chứng minh cho ông thấy là hắn sẽ hành động theo một cách khác. Tại sao hắn không sợ bị người khác bắt gặp khi chạy trốn? Tại sao hắn dám dùng một khẩu súng khi hắn biết rằng muốn thoát thì phải dùng một vũ khí thầm lặng? Nào, ông Holmes, bây giờ xin ông cho ý kiến. Holmes hết liếc mắt từ phải sang trái, rồi từ trái sang phải. Anh đứng dậy, đến quỳ bên xác chết. Tôi muốn có thêm một vài sự kiện bổ sung trước khi đi vào một giả thiết, thưa ông MacDonald. Những vết thương này thật là khủng khiếp. Có thể cho anh đầu bếp vào đây một lát được không, các ông? Anh Ahmed, tôi chắc rằng anh đã được nhìn thấy nhiều lần cái hình rất kỳ lạ này. Một tam giác trong một đường tròn áp bằng sắt nung đỏ lên cẳng tay của ông Douglas, phải không? Vâng, thưa ông, nhiều lần lắm. Anh có bao giờ nghe thấy một lời nói nào có thể giải thích được ý nghĩa của cái dấu ấy không? Thưa ông, không. Chắc lúc mới áp vào phải đau đớn lắm đấy. Rõ ràng là một vết bỏng. Này, anh Ahmed, bây giờ tôi trông thấy một miếng băng dính ở dưới cằm ông Douglas. Anh có nhận thấy không? Thưa ông, có ạ. Sáng hôm qua, ông ấy đã bị đứt khi cạo mặt. Ông ấy có hay bị đứt như vậy khi cạo mặt không? Thưa ông, hầu như không. Rất hay. Tất nhiên đây chỉ là một sự ngẫu nhiên thôi. Nếu không thì điều ấy chứng tỏ ông ta đang lo lắng về một mối nguy hiểm nào đó. Anh Ahmed, ngày hôm qua, anh có nhận thấy có điều gì khác thường trong sinh hoạt của ông chủ không? Ông chủ tôi có hơi bồn chồn và cáu gắt. À, thế thì hình như chúng ta đã tiến thêm được vài bước. Ông MacDonald, ông có muốn đích thân hỏi thêm gì nữa không? Không, xin nhường cho những người cao minh hơn. Nếu vậy thì chúng ta quay sang mẫu bia VV341. Đây là một loại bia cứng hạng tồi. Ở trong nhà có thứ bia nào giống thế này không? Thưa ông không ạ. Hôm đi lại bên bàn giấy, lấy mỗi lọ mực, đổ một vài giọt trên giấy thấm. Những chữ này không phải viết ở đây rồi. Viết bằng mực đen, còn mực ở đây màu đỏ gạch, và lại viết bằng một ngòi bút to nét, còn những ngòi bút ở đây đều nhỏ nét cả. Không, những chữ này đã được viết ở nơi khác rồi. Anh Ahmed, anh có cho rằng những chữ này có ý nghĩa gì không? Thưa ông, tôi không biết. Ông nghĩ thế nào, ông McDonald? Nó làm tôi nghĩ đến một hội kín. Cái dấu ở trên cánh tay kia cũng thế. Tôi cũng nghĩ như vậy, ông Mason lên tiếng. Chúng ta chọn giả thiết đó. Một thành viên của một hội kín lọt vào trong lâu đài, chở ông Douglas và bắn vỡ sọ ông ta, rồi trốn ra bằng đường hào, sau khi đã vứt lại bên cạnh nạn nhân một mẩu bìa cứng, có ghi lại những chữ mà khi báo chí đăng lên sẽ báo tin cho các thành viên khác của hội biết rằng việc trả thù đã hoàn thành, tất cả mọi cái đều khớp. Thế tại sao lại dùng súng và không dùng bất cứ một thứ vũ khí nào khác? Đúng thế. Và tại sao chiếc nhẫn cưới lại biến mất? Đồng ý. Tại sao người ta lại chưa bắt gặp được người nào? Bây giờ là 2 giờ chiều rồi. Tôi chắc rằng từ rạng đông đến giờ, tất cả cảnh sát đang truy lùng một người lạ mặt, quần áo ướt và lấm bùn. Vâng, ông không nhầm, ông Hôm ạ. Nếu hắn không có một nơi ẩn nấp ở gần đây, và nếu hắn không thay được quần áo, thì cảnh sát không để lọt lưới. Ấy vậy mà cho đến giờ này, hắn đã lọt lưới thật. Hôm đi lại phía cửa sổ và rút chiếc kính lúp ra, xem xét vết máu trên thành cửa. Đúng là vết in của một bàn chân to hơn bình thường. Phải nói là giống như một bàn chân phẳng. Một điều kỳ lạ khác nữa, cái vết chân dính bùn ở góc nhà kia lại có vẻ bình thường hơn vết này. Nói cho ngay ra thì tất cả đều mờ nhạt không rõ ràng. Còn cái gì ở dưới gầm chiếc bàn con thế kia? Những quà tạ của ông Douglas, Ahmed đáp. Chỉ thấy có một quả thôi, còn quả kia đâu? Thưa ông, tôi không biết. Có thể là chỉ có một quả thôi. Đã hàng tháng nay tôi không nhìn xuống đó. Hôm nói một cách trầm ngâm. Một quả tạ. Một tiếng gõ cửa đã ngắt lời anh. Một người đàn ông cao lớn, mặt cạo nhẵn nhụi, da rám nắng, trông thông minh, lanh lẹn bước vào. Đó là Baker. Đôi mắt quen ra lệnh của ông ta đảo nhìn chúng tôi một lượt. Tôi xin lỗi đã làm gián đoạn cuộc họp của các ông, nhưng tôi muốn báo cho các ông một tin cuối cùng. Đã bắt được rồi ư? Chưa, nhưng người ta đã tìm thấy chiếc xe đạp, hung thủ đã bỏ nó lại. Xin mời các ông ra xem, chỉ cách cửa ngoài không đầy 100 mét thôi. Mấy gia nhân cùng những người hiếu kỳ đang ngắm nghía một chiếc xe đạp mà người ta vừa lôi ở trong một bụi cây ra. Cái túi sau yên xe đạp đựng một chiếc cờ lê và một lọ dầu nhớt, nhưng không có một chỉ dẫn nào về người chủ của nó. Ông thanh tra thở dài nói, công việc sẽ đơn giản biết bao nếu xe này có mang biển số. Chúng ta sẽ biết được chủ nó từ đâu đến. Nhưng mà tại sao hắn lại vứt bỏ chiếc xe đạp? Làm thế hắn không đi xa được. Ông hôm này hình như chúng ta chưa có được một tia sáng nào. Chính tôi cũng đang tự hỏi như vậy.
VTC Now.